Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn trọng điểm tại Khánh Hòa.
Hôm nay thêm 2 chuyến bay đưa người Việt về nước.
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm ở nước ta cán mốc gần 200 triệu liều.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi động các cuộc thảo luận về phương pháp và thời điểm tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu do dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 3 làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn trọng điểm tại đây. Thủ tướng đã khảo sát thực địa trên Vịnh Vân Phong, nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển, khu du lịch trọng điểm trong khu vực, quy hoạch khu kinh tế Vân Phong. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nhà máy đóng tàu Hyundai tại khu kinh tế Vân Phong, nghe báo cáo về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới. Thủ tướng cũng tới kiểm tra tại công trường thi công dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Khánh Hòa, do tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới 2,58 tỷ đô la Mỹ.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đi khảo sát nghe báo cáo về các phương án hướng tuyến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột Vân Phong. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về dự án này, cân đối bố trí, huy động các nguồn vốn cho dự án. Thủ tướng một lần nữa lưu ý việc triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, giảm được khâu giải phóng mặt bằng, giảm chi phí, thời gian và tạo ra không gian phát triển mới. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án với phát triển khu vực Tây Nguyên và phát huy tiềm năng lợi thế cơ hội của Vân Phong cùng các tuyến cao tốc, các dự án giao thông trọng điểm khác trong khu vực.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Ukraine, tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan và hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức 2 chuyến bay tiếp theo sang Ba Lan và Romania để đón bà con về nước với lịch trình cụ thể như sau. Chuyến bay số hiệu VN58 dự kiến chở 283 công dân từ Warsaw, Ba Lan, rời Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13 tháng 3. Chuyến bay mang số hiệu VN68 dự kiến chở 276 công dân từ Bucharest, Romania, rời Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13 tháng 3.
Theo thống kê trên, Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 đến chiều ngày 12 tháng 3, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm ở nước ta là gần 200 triệu liều. Trong đó, ngày 11 tháng 3, cả nước tiêm 668.126 liều vaccine. Đến nay, 62 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%. Chỉ còn một địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ ổn định, nên từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 3, khu vực Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ khoảng từ 18 đến 20 độ C. Hình thái đáng chú ý là sương mù kèm với mưa phùn. Từ ngày 16 tháng 3, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần tại Bắc Bộ, nên đêm và sáng trời chuyển sang trạng thái lạnh. Trong 10 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng ngày 12 tháng 3 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2022 tỉnh Điện Biên đã khai mạc hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Hoa Ban năm 2022. Không gian trưng bày có sự tham gia của trên 30 địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với hơn 50 gian hàng, bao gồm các nội dung trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch các tỉnh, thành phố, sản phẩm quà tặng lưu niệm, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, văn hóa, con người và Hoa Ban, giới thiệu sắc màu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Ngày hôm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức khai mạc trại sáng tác Trang sách tôi yêu và tọa đàm Trang sách tôi yêu với sự tham dự của gần 40 nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà giáo, nhà báo, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của văn hóa đọc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1957-2022. Thời gian nhận tác phẩm của trang sách Tôi yêu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thời gian tổ chức lễ công bố và trao giải trong tháng 5 năm 2022. Các bài dự thi đạt giải sẽ được Nhà xuất bản Việt Nam in trong tuyển tập kỷ yếu trang sách Tôi yêu nhằm tạo động lực tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành giáo dục và cộng đồng xã hội.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tổ chức tuần lễ vàng du lịch 2022. Tuần lễ này mang chủ đề Đà Lạt thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Đà Lạt, Lâm Đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, đồng thời phục hồi du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng các chương trình sản phẩm du lịch mới thu hút, phục vụ khách du lịch đến với Đà Lạt, Lâm Đồng, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đến với phần tin quốc tế, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên lịch cho một cuộc tập trận lớn nhất năm nay của khối quân sự này từ ngày 14 tháng 3 tại địa điểm cách biên giới Nga vài trăm km. Cuộc tập trận được tổ chức tại Na Uy với sự tham gia của 30.000 binh sĩ, 200 chiến đấu cơ, 50 chiến hạm từ 27 quốc gia. Kế hoạch tổ chức cuộc tập trận này có từ trước khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Theo AFP, cuộc tập trận này được tổ chức ở địa điểm cách biên giới Nga vài trăm km. Tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Điển và Phần Lan cũng tham gia cuộc tập trận này.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã bác bỏ lời kêu gọi của Ukraine về việc đẩy nhanh lộ trình gia nhập EU. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine đã nhiều lần kêu gọi EU ngay lập tức kết nạp nước này làm thành viên. Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Pháp diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3, 27 nhà lãnh đạo EU chỉ thừa nhận nguyện vọng của Kiev và lưu ý đến lá đơn đề nghị gia nhập EU mà ông Zelensky đã ký vào ngày 28 tháng 2. Các nhà lãnh đạo EU đã giao cho Ủy ban châu Âu chuẩn bị báo cáo liên quan đến yêu cầu này. Tài liệu dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới, nhưng không có thời hạn cụ thể.
Các chuyên gia y tế công cộng tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa khởi động các cuộc thảo luận về phương pháp và thời điểm tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu do dịch COVID-19. Theo đó sẽ tập trung vào các điều kiện nào là tín hiệu cho thấy tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 đã kết thúc. Nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã áp dụng các biện pháp để quay trở lại hoạt động xã hội bình thường, nới lỏng quy định đeo khẩu trang, cách ly và mở cửa biên giới đón khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia ghi nhận kỷ lục ca lây nhiễm. WHO cho biết trong tuần qua đã có thêm 10 triệu ca mắc COVID-19 và 52.000 trường hợp tử vong.
Ngày 12 tháng 3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC thông báo đã ghi nhận 588 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 11 tháng 3, tăng so với mức 555 ca của ngày trước đó. Trong đó có 476 ca mắc trong cộng đồng. Các ca lây nhiễm mới tập trung nhiều nhất tại tỉnh Sơn Đông với 134 ca, tỉnh Cát Lâm là 35 ca, Quảng Đông 33 ca, Thiểm Tây 30 ca. Tính đến ngày 11 tháng 3, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 113.528 ca. Trong đó, số ca tử vong không đổi vẫn ở mức 4.636 ca.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch cũng như đội ngũ hướng dẫn viên để đón những du khách quốc tế khi Việt Nam thực hiện mở cửa hoàn toàn trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới vào giữa tháng 3 này.
Từ từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách du lịch nội địa đến Thừa Thiên Huế có nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường khách du lịch quốc tế vẫn được trông chờ nhất bởi du khách nước ngoài có mức chi tiêu cao tại các điểm đến.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hiện đang lên kế hoạch tăng tần suất biểu diễn các loại hình nghệ thuật để góp phần làm sinh động các điểm tham quan di tích, tạo trải nghiệm mới mẻ đối với du khách. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
Nhiều cái chương trình mà chúng tôi cũng dự kiến cố gắng để đưa ra thành các cái sản phẩm dịch vụ mới và làm mới khu di sản bằng các cái hoạt động về biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động trưng bày triển lãm nó gắn với cái festival Huế bốn mùa, gắn với khu phố đêm Hoàng Thành, gắn với các cái sự kiện văn hóa chính trị ở Thừa Thiên Huế.
Sau 2 năm du lịch đình trệ do đại dịch, năm nay lần đầu tiên Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức festival theo hướng 4 mùa lễ hội với gần 50 sự kiện văn hóa được tổ chức liên tục, kéo dài trong năm sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách đến với cố đô Huế. Hiện tại nhiều khách sạn lớn cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác lễ tân, đưa ra những ưu đãi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chia sẻ của ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngành du lịch cũng đã đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét để có sách ưu đãi giảm giá tham quan di tích cũng như là một số địa điểm tham quan do các cơ quan nhà nước quản lý, và cùng vận động kêu gọi các doanh nghiệp đang vận hành quản lý các điểm du lịch khác cùng tham gia.
Bên cạnh thế mạnh về du lịch di sản, Thừa Thiên Huế còn hấp dẫn bởi du lịch nghỉ dưỡng với những bãi biển tràn ngập nắng vàng và cát trắng, cùng với hệ thống đầm Phá Tam Giang, cầu 2 rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự cộng hưởng đó chắc chắn sẽ tạo sức hút đối với du khách nói chung, đặc biệt là khách quốc tế khi đến với vùng đất nhiều di sản và thắng cảnh đẹp này ở khu vực miền Trung.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.